tức là vô lượng thọ, vô lượng quang, và Amitayut là vô lượng thọ. Thì nương vào quay trở lại hay là nương tựa vào cái ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ, và sau này người ta có dịch thêm là vô lượng công công đức. Thì là Phật tử tu theo tịnh độ thì chúng ta phải làm thế nào mà chúng ta nhập vào cái hải hồi vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà. Thì xuất xứ về cái tịnh độ, kinh tịnh độ thì nó có ba kinh làm cái tông chỉ để cho Phật tử chúng ta nương vào đó tu tập và cầu mong về cái cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Thì nhưng mà kinh quán người ta thường dựa vào cái kinh là Tiểu Bổ Di Đà, tức là kinh Di Đà. Thì quý Phật tử biết kinh Di Đà thì nó có tới 7-8 cái xuất xứ của kinh Di Đà, mà đây là một cái kinh mà gây rất nhiều cái tranh cãi với các cái học giả nghiên cứu xưa và nay. Tại vì có một số học giả người ta cho rằng là kinh này không thuộc trong cái hệ thống của Nguyên Thủy, nhưng mà bởi vì có thể là họ bỏ sót hoặc chưa đọc qua các kinh Trường Bộ. Thì khi mà đọc qua kinh Trường Bộ thì chúng ta thấy rằng là trong kinh Trường Bộ, ở cái kinh mà Đại Thiện Kim Vương, thì Đức Phật đã mô tả thế giới của vua Đại Thiện Kim Vương là không khác gì cái thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Thì trước hết chúng tôi xin giới thiệu hai cái xuất xứ để quý Phật tử nắm và mình biết rằng đây là cái xuất xứ mà được ghi từ trong các cái kinh điển của Phật giáo Đại Thừa. Thì cái xuất xứ thứ nhất là nói về cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì thời Đức Phật Nhiên Đăng còn tại thế thì có một vị tỳ kheo là Pháp Tạng, tức là Bồ Tát Pháp Tạng. Thì nhân một cái duyên mà Ngài đi nghe Đức Phật Nhiên Đăng thuyết pháp về cái sự sai biệt của vô lượng các cái thế giới, thì Ngài phát tâm quy y và sau đó Ngài xuất gia trở thành tỳ kheo Pháp Tạng. Và sau khi trở thành một vị tỳ kheo Pháp Tạng thì Ngài có phát ra 48 lời đại nguyện, và nhờ phát 48 lời đại nguyện đó và trải qua một cái thời gian tu tập rất là lâu và rất là tinh cần, và Ngài chứng quả được vô thượng Bồ Đề và trở thành Đức Phật A Di Đà. Và trong cái nguyện thứ 18 thì Ngài nói nếu chúng sanh nào muốn phát tâm về cái thế giới đó, thế giới tịnh độ mà niệm danh hiệu của Phật và phát tâm quy y Tam Bảo và giữ gìn các cái giới pháp thì sẽ được sanh về cái thế giới của Ngài. Thì quý Phật tử biết nói về cái thế giới tịnh độ thì chúng ta thấy rằng nó có hai phần khác biệt là với các cái thế giới khác, ví dụ như về y báo cũng như là chánh báo. Y báo tức là cái quốc, những cái vật dùng hoặc là những cái thứ mà ở cái quốc độ đó nó có. Ví dụ như là trong kinh Di Đà Đức Phật nói là một cái thế giới mà nó có bảy hàng lan can bằng vàng, bằng bạc, kim ngân, lưu ly, sa cừ, mã não, sa hô hộ pháp, tức là các cái thứ trân bảo đó nó đều hiện diện ở cái thế giới Tây Phương tịnh độ. Tức là cái y báo ở cái quốc độ đó là nó như vậy. Còn cái chánh báo là như Đức Phật Di Đà, là cái thân của Ngài nó luôn luôn nó phát sáng, phóng quang và đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là cái chánh báo, là y báo, chánh báo của cái thế giới Tây Phương Cực Lạc thì nó rất là hoàn mỹ so với các cái cảnh giới khác. ví dụ như thế giới Ta Bà của chúng ta là một cái thế giới gọi là thế giới kham nhận đó, thì chúng ta thấy cái y báo của mình đó, thì cũng có các cái vàng, cũng có kim cương, cũng có mã não san hô, nhưng mà chúng ta phải bỏ công tìm kiếm và rất là cực khổ, không hề ai có. Ngoài cái đó ra thì nó cũng có buồn lầy, có các thứ ô uế, ví dụ này, tức là cái y báo là của cái cảnh giới mình đang sống là nó như vậy, tức là cũng có tạp đầy đủ các thứ hết. Nhưng mà ở cái thế giới tịnh độ thì cái y báo ở cái cảnh giới đó nó tất cả và mọi thứ đều là bằng các cái đồ quý báu, cho nên mình không cần phải nhập công tìm kiếm. Thì đó là cái xuất xứ thứ nhất. Cái xuất xứ thứ hai á, thì vào thời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, thì quý Phật tử có biết có một vị vua tên là Bimbisara, tức là vua Tần Bà Sala. Thì vị vua này một hôm ông đi dạo ngoài cửa thành, thì ông thấy được Đức Thế Tôn đang quấn cái y và ôm bình bát với là cái nét mặt rất là an lạc, từ hòa, và với cái dáng đi khoan thai. Thì ông thấy một vị sa môn như vậy, thì ông phát khởi cái tình tín và phát khởi cái lòng tin vào vị sa môn này, và ông muốn là thỉnh vị sa môn này ở lại với trong cái đất nước của ông để tu tập trong cái nước của ông. Và ông tới gặp Đức Phật và ông bạch là ông nói: thưa hiền giả, thì ông muốn thỉnh hiền giả ở lại trong cái đất nước của ông, và ông sẽ chia nửa giang sơn để cho Đức Phật tu ở đó. Thì sau khi ông thưa thỉnh thì Đức Phật đã từ chối, và Ngài nói rằng Ngài cũng là một vị thái tử, và Ngài đã từ bỏ những cái cung vàng điền ngọc mà Ngài đã có, và Ngài đi tìm cái đạo giải thoát. Và sau khi Đức Thế Tôn từ chối và muốn đi tìm ra cái chân lý để cứu khổ cái nhân loại, thì vua Bimbisara mới nói rằng: nếu sau này mà khi Ngài mà chứng ngộ thì xin Ngài trở về để lại để độ cho ông. Thì Đức Phật đã giữ cái lời hứa đó, và sau khi Đức Phật thành tựu được vô thượng bồ đề, thì quý Phật tử biết là Ngài đã quay trở lại và quy y cho vua Tần Bà Sa La. Thì quý và ông đã trở thành một cái người Phật tử rất là thuần thành đối với Đức Phật. Thì quý Phật tử biết rằng không phải người nào phát tâm tu tập, khởi cái lòng tình tín đối với Tam Bảo, và chúng ta là một trở thành một Phật tử thuần thành và làm các cái việc thiện, hoặc là chúng ta tạo những cái công đức lành mà gặp những cái thiện duyên, thì bên cạnh đó thì ông ta cũng gặp một cái nghịch cảnh rất là lớn, đó là ông ta có một người con tên là Ajasatu, tức là Asathe. Thì quý Phật tử biết Asathe, thì thái tử Asathe từ nhỏ tới lớn rất là thông minh, đỉnh đạt, và mặt mày rất là khôi ngô tuấn tú. Nhưng mà cái khát vọng mà để chiếm cái ngôi vua thì nó được nung nấu trong cái vua thái tử Asathe rất là sớm. Năm 14, 15 tuổi thì ông đã có cái khát vọng làm vua, và có cái ý muốn hãm hại vua cha để lên thế cái ngôi vị đó. Thì khi mà khởi lên một cái ý niệm như vậy, thì ông ta gặp được một người bạn, thì người này cũng là có một cái tham nghiệp mà tham ái rất là nặng, đó là để bà Đạt Đa, quý Phật tử biết. Thì vì khởi lên cái lòng tham ngay từ trong tâm mình, nó đã nung nấu và nó thôi thúc như vậy, cho nên ông ta gặp được một người bạn cùng chí hướng và cùng một cái tâm nguyện như vậy. Thì sau khi mà kết bạn với Đề Bà Đạt Đa, thì vua Asathe đã nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa là đem nửa đêm ông ta cầm kiếm vào trong trong cung đình và muốn hành thích vua cha để lên chiếm cái ngôi vị đó. Thì quý Phật tử biết khi mà ông nửa đêm khi mà ông sắp kiếm vào trong cái cung vua thì bị nhà vua phát hiện. Nhưng mà vì đây là một người con của mình, và quý Phật tử biết hai vợ chồng này có con rất là buồn, tại vì con A Xà Tế cũng là con cầu. Thì quý Phật tử biết ở trong kinh kia thì thật ra đây là một cái quả báo mà vua Trần Bà Sa La phải trả. Tức là lúc mà ông cưới bà Vi Đề Hy về làm vợ, làm hoàng hậu, thì một thời gian sau hai vợ chồng không có con để kế tự. Thì ông ta hàng ngày ông ta cầu nguyện để có một người con để kế vị cái ngôi vua của mình sau này. Thì khi ông ta cầu nguyện thì một hôm tình cờ ông ta gặp một cái vị là tiên tri, tức là ông này có thể là đoán các cái sự kiện xảy ra, là coi như một vị thầy bói như cuộc đời này vậy, tức là đoán những sự kiện tương lai xảy ra. Thì ông nói ông này là một người tiên tri rất là giỏi, và sau khi ông ta nhìn thấy là ông ta nói rằng là cái vị thuyền sư mà đang ngồi tu ở trên núi đó sau này sẽ làm con ông, nếu như mà người đó chết thì sẽ làm con ông. Thì quý Phật tử biết vua Tần Bà Sa La với bà Vi Đề Hy chờ rất là lâu, vị thiền sư này cũng không có chết, ông ngồi hỏi. Thì vua Tần Bà Sa La mới sai quân lính lên tìm cách để giết vị thiền sư đó. Và đúng như cái lời tiên tri của vị kia nói thì sau khi vị thiền sư đó mất thì ông đầu thai vào là con của vua Tần Bà Sa La, đó là A Xà Thế. Thì bởi vì có cái nghiệp còn nghiệp, cái nghiệp quá khứ, cái tốt nghiệp mà quá khứ nó chưa có trả, tức là đã giết vị thiền sư đó, cho nên là đầu thai lại là con của mình. Thì từ nhỏ tới lớn là vua A Xà Thế rất là thông minh, hiếu học. Và khi lớn lên vì cái tâm dục vọng như vậy, thì khi vua Tần Bà Sa La phát hiện con của mình cầm kiếm vô trong cái cung cấm vào lúc nửa đêm, thì lẽ ra cái tội đó là phải xử trảm, nhưng mà bởi vì quá thương con cho ngày mai nhà vua mới triệu tập tất cả các cái quần thần lại, nhường cái ngôi lại cho A Xà Thế, và ông ta lên làm thái thượng hoàng. Thì quý Phật tử biết vì cái nghiệp mà giết vị thiền sư đang tu thiền ở trên núi mà vua A Xà Thế đầu thai vào làm con của Tần Bà Sa La. Thì sau khi lên làm vua thì ông ta bắt đầu đem vua cha vào giam trong ngục. Thì quý Phật tử biết giam trong ngục thì một người duy nhất mà được vào thăm vua Tần Bà Sa La đó là bà hoàng hậu Vi Đề Hy. Thì hàng ngày vua thăm vua Tần Bà Sa La và ông ta bới thức ăn, bà ta bới thức ăn vào để vô thăm người chồng của mình. Thì nhà vua vì nhờ hiểu được giáo lý Phật và vì là một Phật tử thuần thành, cho nên hàng ngày sau khi ăn cơm xong và ông ta kinh hành niệm danh hiệu của Phật, và nhìn người của nhà vua mặc dầu ở trong tù nhưng mà cái phong thái cũng như là mặt mày rất là an lạc và phong thái rất là đỉnh đạt, không có một cái gì mà đau khổ và không có một cái gì phiền muộn. Thì ngài vua A Xà Thế thấy như vậy, ông ta không có thích, và ông ta cảm thấy là như vậy thì ông ta không có cái ngôi vị của ông ta không có quyền để quyết định mọi thứ, bởi vì vua cha cũng còn sống rất là mạnh khỏe. Thì ông ta tìm một cái cách khác là bằng cách là cấm, chỉ cho bà mẹ của mình vô thăm vua cha, nhưng mà tuyệt đối không cho đem thức ăn theo. Thì quý Phật tử biết bà Vi Đề Hy mới nghĩ ra một cái cách là bà tắm rửa sạch sẽ và bôi mật và rải bột ở trên người mình và đi vào để cho nhà vua cầm hơi. Thì sau khi phát hiện ra người mẹ mình đã làm những cái việc như vậy để cung cấp cho phụ thân của ngài, thì ngài bắt đầu cấm luôn người mẹ không được thăm và nhốt bà mẹ vào một cái chỗ khác. Thì quý Phật tử biết nhà vua bởi vì ở trong tù vừa chịu sự hành hạ và vừa bị đói khát như vậy, thì ông bắt đầu sức khỏe tinh thần của ông bắt đầu nó sa sút dần. Và Đức Phật đã thiền định thấy được như vậy, thì trước khi nhà vua băng hà thì Đức Thế Tôn có thể hiện trước trong cái ngục đó và chỉ cho vua Tần Bà Sa La cái pháp tu bát quan trai giới, tức là truyền cho nhà vua 8 cái giới bát quan quan trai để tu trong cái một ngày một đêm trước khi ông xả bỏ cái báo thân đó. Thì quý Phật tử biết sau khi thọ thì bát quan trai giới trong một ngày một đêm, thì nhà vua sau khi băng hà ông ta được sanh lên cái cảnh giới của chư thiên. Thì quý Phật tử biết bởi vì do cái tâm cầu con của mình mà ông ta đã sai quân lính lên trên núi và giết cái vị thiền sư đó, và chính vị thiền sư đó là đầu thai vào làm con của mình, tức là vua Quả Xà Thế. Thì bà Vi Đề Hy sau khi bà thấy được như vậy thì bà mới nói, bà mới nghĩ rằng cuộc đời mà tại sao vì một chút nhanh lợi nhỏ nhoi, vì một chút nhanh lợi rất là ảo ảnh, rất là huyễn hóa, mà cái đạo lý luân thường của cuộc đời nó bị đảo lộn, tức là con phải bắt cha giam vào ngục rồi tìm cách để hãm hại cha của mình, và bà thấy cái thế giới này là nó đầy dẫy đau khổ. Ở đây chúng ta xin nói thêm một chút, thì đây là cái ước vọng mà thoát khỏi cái cảnh giới này, thì không phải riêng chi bà Vi Đề Hy mà ngay cả chúng ta cũng vậy. Bởi vì chúng ta mặc dầu không có cái, không chịu những cái nỗi khổ như là bà Vi Đề Hy, tức là thấy chứng kiến cái cảnh tượng con đem cha mình giam vào ngục và đến hại đến lúc chết, nhưng mà ít nhất mình cũng gặp những cái cảnh khổ tương tự hoặc là nhẹ hơn, nhưng mà nó cũng gặp những cái cảnh khổ trong cái cuộc đời này. Thì từ đó bà mới hướng lên núi Linh Thú. Thì quý Phật tử biết từ cái chỗ của bà mà Vi Đề Hy mà hướng lên cái núi Linh Thú của Đức Thế Tôn thì nó rất là gần. Thì bà mới đảnh lễ Đức Phật và bà nói rằng con là một vị đệ tử của ngài, bây giờ con thấy cái cuộc đời này nó đầy cả đau khổ, mà con muốn ngài chỉ cho con một cái pháp môn nào để con tu mà con thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ này, thoát khỏi cái sự chứng kiến về cái đảo lộn của luân thường đạo lý. Thì sau khi bà hướng tâm về Đức Phật và đảnh lễ Phật, thì Đức Phật thiền định thấy được và ngài dùng thần thông thị hiện trước mặt của bà Vi Đề Hy. Thì khi mà thị hiện trước mặt bà Vi Đề Hy thì Đức Phật giảng và thuyết cho bà Vi Đề Hy thấy 10 cái tịnh độ của cái thế giới của các chư Phật, chẳng phải chỉ một cái thế giới, tức là 10 cái thế giới tịnh độ và sự khác biệt của 10 cái thế giới tịnh độ đó. Thì bà Vi Đề Hy bà chọn cái thế giới của Đức Phật A Di Chí Đà là thế giới phương Tây. Thì sau khi đó thì bà thấy là một cái thế giới tịnh độ mà như trong kinh Di Đà Phật diễn tả là vô hữu chúng khổ đảng thọ chư lạc, cho nên gọi là cực lạc, một thế giới không có khổ chỉ có lạc nên gọi là cực lạc. Thì quý Phật tử biết bà chọn cái thế giới đó, thì sau khi chọn cái thế giới đó thì Đức Phật chỉ cho bà những cái pháp môn để bà tu tập, và bà phát nguyện vãng sanh về cái thế giới đó. Thì trong kinh quý Phật tử biết nếu như chúng ta bây giờ là những cái hành giả hoặc là những cái người mà tu phát tâm tu để về cái thế giới tịnh độ, như trong kinh Di Đà dạy là có câu là A Bệ Bạc Trí, tức là cái tâm phải có cái tâm không thối, bất thối chuyển, cái tâm bất thối chuyển thì chúng ta mới về được, tức là phải đầy đủ ba cái yếu tố như các cái hành giả mà tu theo tịnh độ tông á, người ta thường xác chứng đó là phải đầy đủ tín, hạnh và nguyện. Tín ở đây là tín sâu, nguyện thiết và hành phải chuyên, tức là tin mà tin lờ mờ không được. Chúng ta phải có niềm tin vững vững chắc, và nguyện thì phải thiết tha, và hành thì phải chuyên tâm, thì chúng ta mới về đó được. Làm thế nào để chúng ta có một cái niềm tin mà niềm tin thực sự là sâu sắc, cho chúng ta không thể nào tin mà tin lờ mờ. Ví dụ như mình tu trong một cái đạo tràng này, mình phát tâm tu về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà mình niệm Phật để cầu vãng sanh. Nhưng mà một mai hoặc là một ngày nào đó có một cái đạo tràng nào đó, có người nào nói cái pháp môn đó nào đó nó nhanh hơn hay hơn, bắt đầu mình đổi, mình chuyển qua cái đạo tràng đó. Rồi một thời gian khác có một cái đạo tràng khác, mà có một cái người nào nói là có vị thiền sư này xuống chỉ cho mình cái pháp môn tu là chứng ngộ liền, không cần phải ngồi niệm Phật mà chuỗi này qua chuỗi khác, ngày này qua ngày nọ, thì chúng ta bắt đầu đổi qua cái đạo tràng đó. Thì như vậy là cái niềm tin của chúng ta chưa có thành tựu được cái chánh tín, tức là niềm tin chưa có sâu. Tôi kể với Phật tử nghe một câu chuyện của một vị đệ tử của ngài Thân Loan. Quý Phật tử chắc cũng đọc qua cái cuốn sách của Hòa Thượng Như Điển dịch là Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Thì một vị đệ tử của ngài Thân Loan, thì ngài có một người đệ tử sau này để lại một cái câu nói rất là nổi tiếng. Thì là ông ta nói rằng là thầy tôi dạy tôi niệm Phật, tôi niệm Phật, cho dù sau này tôi có đọa vào địa ngục thì tôi cũng niệm Phật. Thì quý Phật tử đã tin được như cái vị này chưa? Thì quý Phật tử biết câu chuyện được ghi như sau. Thì có một lần vị thiền sư này ngồi chung một cái chuyến đò với các Phật tử đi trên một cái con sông. Thì đi được một đoạn đường rồi thì con sông nó tự nhiên nó nổi sóng lên, sóng gió lên, thì mọi người ai cũng quỳ xuống, người thì niệm Phật Quan Âm, người thì niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng, người thì niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, người thì niệm danh hiệu Di Đà, tức là mỗi người niệm một cái danh hiệu Đức Phật để cầu thoát khỏi cái nạn đó. Riêng ông thì ông nằm ngủ, ông nằm xuống ngay trên thuyền ông ngủ. Thì ông ngủ, người ta niệm Phật đã đời xong xuôi rồi, sóng gió nó bình yên rồi, cái đó ông thức dậy. Thì những người mà đi chung chiếc thuyền đó, ông mới nói rằng trời, ngài chơi gì lạ vậy, trong cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng, mọi người ai cũng sợ cũng niệm Phật, nhưng mà đến ngài thì ngài nằm ngủ. Thì ông quý Phật tử biết ông trả lời sao? Ông nói rằng là tôi là đệ tử của Phật, để mà tôi có chuyện gì thì Phật chịu trách nhiệm, chứ không phải là có chuyện rồi mới niệm Phật. Bởi vì là ông đã đệ tử Phật rồi và ông đã niệm Phật nhiều rồi, thì bây giờ hễ mà có chuyện gì thì Đức Phật chịu trách nhiệm, cho trách nhiệm nó không thuộc về ông, cho nên ông vẫn cứ ngủ. Thì sau này ông mới nói là không, thì quý Phật tử mới, bởi vì cái lòng tin của ông á đối với Đức Phật là nó đã chín mùi rồi, đã thuần thục rồi, không phải như mình là bán tín bán nghi. Nhiều lúc mình niệm Phật rồi, có nhiều lúc mình nghĩ mình niệm như vậy không biết là đúng chưa, rồi cái niệm của mình không biết là sau này chết Phật có rước về Tây Phương không. Thì quý Phật tử từ từ quý Phật tử thấy là mình có đủ cái điều kiện hội tụ để về cái thế giới Tây Phương như trong kinh Phật dạy không. Thì mình biết rằng khi mà mình tu tập, đa số thì quý Phật tử biết không chỉ là cái giới lớn tuổi, mà ngay cả cái người trung niên hoặc người trẻ, thì ai cũng có một lần mình suy nghĩ rằng rồi sau khi chết mình sẽ đi về đâu, và cái đời sống kế tiếp mình là ở đâu. Thì đó là một cái câu hỏi mà mọi người trong tâm mình ai cũng thao thức và thắc mắc là mình không biết mình sẽ đi về đâu. Thì theo như mà Tạng Thư Sống Chết của Tây Tạng á, thì các vị đạo sư mà chứng ngộ của Tây Tạng, thì Phật giáo Tây Tạng thì quý Phật tử biết Phật giáo Mật Tông thì nó có từ thế kỷ thứ 7 nó mới có. Nhưng mà bên Phật giáo Mật Tông thì quý Phật tử biết không thuộc về bí truyền, tức là họ không có truyền ra ngoài. chỉ là những cái đệ tử thâm tín người ta truyền với nhau. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mà mình biết được những cái chuyện đó, thì những chuyện tái sanh hoặc là luân hồi của Phật giáo Tây Tạng thì quý vị tự biết là do các cái học giả phương Tây, người ta đi sưu tầm, người ta nghiên cứu, người ta tìm tòi, người ta dịch ra. Thì cái đó là quý Phật tử về lật cái tạng thư sống chết mình đọc thì mình thấy rất là rõ. Thì ở đó thì các vị đạo sư của Tây Tạng thì người ta chỉ là, người ta nói là những cái biểu hiện mà trước khi mà mình lâm chung đó, tức là trong Phật giáo Đại Thừa gọi là cái cần tử nghiệp đó, thì nó biểu hiện rất là rõ ràng, cụ thể. Ví dụ như là khi mình có nhiều người khi mà sắp mất á, thì tự nhiên có một cái mùi hương nó tỏa ra, nó bay ra. Thì cái đó cũng phải, chưa chắc là cũng phải là sanh về cái thế giới tịnh độ, nhưng mà có thể là sanh về các cái cảnh giới của chư thiên. Rồi có nhiều người họ có những cái hiện tượng mà ánh sáng nó chiếu xuống, ánh sáng chiếu xuống cũng không phải là chúng ta phải về cảnh Tây Phương, mà có thể là sanh lên cái cảnh giới của sắc giới đó, tức là quan âm thiên, ví dụ vậy. Nhưng mà một điều mà chúng ta nghĩ rằng là như trong kinh Tịnh Độ nói là chắc chắn là dự chi thời trí thì chắc chắn sanh về thế giới của Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng mà tùy theo cái phẩm bậc, tức là thượng phẩm thượng sanh, hoặc là thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, hoặc là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh, hoặc là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh, tùy theo cái sức hành trì và cái nguyện của mình mà sanh về cái trong cái chín phẩm đó. Thì quý Phật tử biết có nhiều người khi sanh về tịnh độ rồi thì cũng phải sanh về thế giới tịnh độ thì được Đức Phật thuyết pháp liền và nghe pháp được liền, và có lúc là sanh về đó rồi thì ở một thời gian sau rồi cái căn cơ, cái điều kiện nó chín mùi rồi mình mới được nghe pháp và được gặp Đức Phật A Di Đà hoặc là Ngài Quán Âm hay Đức Phật Thế Chí để thuyết pháp, để giảng cho mình nghe, để tu, để tiếp tục chứng đạo. Thì quý Phật tử biết những cái biểu hiện ở trong tạng thư sống chết họ ghi những cái biểu hiện mà của những cái người mà lâm chung á, ví dụ như khi mà mình nằm đó mà mình thấy những cái cảnh tượng hiện ra, ví dụ như là mình thấy những cái angel chẳng hạn, tức là mình có là sẽ sanh vào cái cảnh giới của chư thiên. Nhưng mà mình thấy mình chuẩn bị dẫn quân, hoặc là chuẩn bị ra trận, hoặc chuẩn bị gây chiến với ai thì sanh vào cảnh giới của Akula. Mà nếu lúc đó mà mình thấy Phật, hoặc là thấy cái ánh sáng và thấy Quan Âm Thế Chí thì chắc chắn là về Tây Phương, hoặc là mình thấy được cái ánh sáng mà mình dự chi thời chỉ. Nhưng mà một điều mình nhớ rằng nếu như cuộc sống hiện tại mà mình tạo những cái bất thiện nghiệp quá nhiều, và những cái nghiệp ác đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành một cái tập quán. Tập quán là cái gì quý Phật tử biết không? Là một cái thói quen, mà thói quen đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó thành trở thành một cái nghiệp. Thì lúc đó là ngay cả Đức Phật có hiện ánh sáng hào quang ra cũng chưa chắc mình đi vào cái ánh sáng đó được. Tại vì những người mà làm những cái việc ác, làm những cái nghiệp bất thiện á, thì mình thấy ánh sáng thường thường là mình sợ, mình lấy tay mình che lại. Cho nên mà quý Phật tử biết ở đó không có thời gian để chúng ta chọn lựa, tức là để phân biệt cái nào thiện, cái nào ác, cái nào không thiện, không ác để mình đi vào. Không có thời gian chọn lựa, mà chỉ duyên vào cái nghiệp duyên của mình để mình đi vào cái thế giới đó. Còn nếu như mà mình gặp một cái hầm lửa chẳng hạn, nó hiện ra một lửa thì dễ đi vào đi địa ngục. Mà mình gặp một cái khu rừng á, thì dễ đầu thai làm loài súc sanh, và thấy những cái hố đen, hoặc là thấy những cái người mà bịt mặt thì dễ sanh làm ngạ quỷ. Nhưng mà thấy thân nhân, bà con, quyến thuộc của mình thì đầu thai lại trở lại làm làm người, thì cái điều đó nó rất rõ ràng ở trong cái tạo thân sống chết. Nhưng mà về cái kinh nghiệm mà để có cái đó thì chúng ta chỉ nghe các vị đạo sư đã chứng ngộ mà đem lại. Thật ra chúng ta cũng không nên đặt nặng cái vấn đề để đó, tức là ánh sáng xanh, ánh sáng trắng hay ánh sáng vàng, tất những cái đó là chỉ những người nào mà lúc mà họ có được những cái kinh nghiệm cần tử thì họ tiếp nhận được cái đó, họ biết thôi. Còn mình là hiện tại mình đang còn khỏe mạnh thì cái vấn đề đó mình không có đặt nặng. Nhưng mà đặt nặng của người tu tịnh độ thì phải giữ được cái tâm an lạc và phải giữ được cái tâm chánh tín, và cái hành trì là phải nghiêm mật. Điều đó là điều quan trọng để mình có được những cái thói quen mà lặp đi lặp lại, mà thói quen đó là thói quen tốt hoặc là thói quen thiện, để lúc mà khi đối diện với tất cả các cái cảm giác đó thì mình có được một sự chiêu cảm hoặc là một cái chọn lựa đúng đắn để mình đi vào. Thì hiện tại bây giờ mình phải thực tập và mình phải thực hành cái công việc đó hàng ngày, nó trở thành một cái tập quán tốt. Mà khi có cái tập quán tốt rồi thì mình có những cái tích lũy lũy nghiệp tốt thì mình sẽ được về cái cảnh giới mà như mình đã nguyện sanh về cái thế giới đó. Thì quý Phật tử biết, khi mà cái sanh mạng đã tận và cái nghiệp đã hết á, khi người nào trong cái cuộc đời này nếu mình tu tập, dù quý Phật tử tu theo Tịnh Độ tông hay Thiền tông hay Mật tông, tùy theo cái căn cơ và cái duyên của mình mà mình chọn các pháp môn để mình tu. Nhưng mà khi nào mà lúc mà mình nằm xuống mà mình biết rằng đây là mạng mình đã tận và nghiệp mình đã hết á, thì cái chết này chết rất là bình an. Nhưng mà nếu trường hợp mà chết bất đắc kỳ tử thì sao? Ví dụ như mình đi đường bị tai nạn giao thông, hoặc là mình bị bão, hoặc bị động đất, hoặc bị một cái cơn chấn động nào đó mà nó bất thình lình mà mình ra đi, thì cái vấn đề đó nó như thế nào? Thì cũng không phải là không có. Bởi vì lúc đó mà nếu như theo trong kinh Phật dạy, mình không chết mà không được 10 cái câu niệm Phật mà đạt tới đến cái trạng thái nhất tâm bất loạn á, thì làm thế nào mà cái tâm thức mình nó được về cái thế giới của an lạc được, chứng được cái cảnh giới của bình an được? Thì quý Phật tử biết, nếu như mình thấy là người nào mà mạng hết nhưng mà nghiệp chưa hết thì họ cũng không chết, cũng cứu được. Mà người nào nghiệp hết mà mạng chưa hết cũng cứu được. Chỉ có người nào nghiệp hết mà mạng đã tận thì người này cũng cứu được. Cho nên là có nhiều người họ bị một cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, và họ nghĩ rằng là cái căn bệnh của họ theo như sự chẩn đoán của lương y hoặc các vị bác sĩ thì họ sẽ ra đi trong một thời gian rất gần. Nhưng mà họ đã vượt qua cái thời gian đó rất là lâu. Ví dụ bác sĩ chẩn đoán 3 tháng, có thể là cái đó là nó không có chính xác vậy, nhưng mà thì theo trong kinh này, tức là có thể là mạng hết nhưng mà nghiệp họ còn, cho nên họ vẫn kéo dài trên cái mạng sống. Thì mình nghĩ là nhờ những cái ngoại lực hoặc nhờ những cái quá trình tu tập của họ thì đó là cũng là một phần, nhưng mà bởi vì cái mạng họ chưa chết hoặc là cái nghiệp họ chưa hết. Thì quý Phật tử coi cái phim mà Tế Điên, quý Phật tử có thấy ở trong Tế Điên có một cái đoạn phim mà tôi tình cờ tôi coi thì tôi thấy rất là hay. Thì có một cái cô thiếu nữ, khi mà mẹ của cô qua đời thì cô ngồi cô khóc rất là thảm thiết, tại vì nhà của cô rất là nghèo mà mẹ cô là 80 mấy tuổi rồi qua đời, thì cô không có cái hòm, không đủ tiền để mua cái hòm để cho mẹ của mình. Thì cô ngồi cô khóc. Thì ngài Tế Điên, ngài đi ngang qua, ngài hỏi tại sao khóc, nói nhà con nghèo quá nhưng mà bây giờ cuộc sống khi sanh tiền hai mẹ con rất là lam lũ, không có đủ ăn, bây giờ chết chỉ có mong cho mẹ có một cái hòm để chôn cất cho nó đàng hoàng tươm tất chút thôi, nhưng mà cũng không được, cho nên con rất là buồn. Thì ông đang ngồi đó chờ đi, ông đi xin cho một cái hòm. Thì cái Phật tử biết, ông tới nơi một cái nhà của một ông quan, thì bà vợ ông quan cũng mới vừa chết, mua hòm rồi, chuẩn bị liệm rồi, thì con cái rồi tập trung là hiếu đồ hiếu quyến, là tập trung là tính làm cái lễ để chôn và liệm. Thì ông vô ông nói ông Quang là ông có thể cứu sống được người vợ của ông Quang này. Thì ông Quang nói là cứu sống với một cái điều kiện. Thì ông Quang nói là điều kiện gì? Nói điều kiện gì cũng được hết, miễn là cứu sống được vợ của ông thôi. Thì ngày cái đi ngày mới nói là cứu sống vợ rồi là cho xin cái hòm thôi. Thì ông Quang nói trời, cái đó dễ quá, tại vì nếu mà sống rồi thì cái hòm nó để trong nhà là một cái điều gỡ thôi, đâu có tốt đẹp đi, coi như là ngài cứu sống được ngài cứ lên. Thì ông mới lấy cái tay ông vò vò trong người ông cục đất đồng đòn đút vào miệng cái bà vợ của ông Quang, thì bỏ nước uống vô cái bà tỉnh dậy. Bà tỉnh dậy thì ông bắt cái hòm chạy, bắt cái hòm tới rồi mới cho cái cô nó để đem cái hòm để mà chôn người mẹ của cô. Thì người đời người ta nói tại sao nếu như vậy thì sao ông cũng dò dò cô cũng nhát lên cái bà cụ kia để cho bà sống mà đi chạy đi làm chi khiêng cái hòm cực vậy. Thì quý vị tự biết bởi vì sao? Bởi vì bà cụ này á, mạng hết mà nghiệp cũng hết rồi, không có cách gì mà cứu hết. Nhưng mà bà kia mạng hết nhưng mà nghiệp bà còn, cho nên cứu được. Đó, chúng ta phải nhớ như vậy. Thì khi mạng hết mà nghiệp hết mà chúng ta ra đi thì rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu mà bất đắc kỳ tử như hồi nãy chúng tôi nói thì chúng ta phải tính sao? Mình phải như đệ tử của ngài Thân Loan đó ha, tức là đã đệ tử Phật, đã phát tâm quy tâm bảo và giữ gìn năm giới rồi, thì mình đã tu tập và hàng ngày mình niệm Phật để cầu vãng sanh, thì mình chết là Đức Phật chịu trách nhiệm đâu, ở đâu Đức Phật cũng chịu trách nhiệm, phải có cái niềm tin đó. Thì quý Phật tử biết ở trong kinh có một lần ngài Ma Ha Năng lên bạch Phật, thì ngài hỏi rằng nếu như một vị đệ tử Phật, tức là tu tập từ nhỏ đến lớn đều tu tập theo ngài, nhưng mà lỡ sau này mà chết, lúc chết mà ra trận bị tên bay đạn lạc, hoặc là bị tai nạn xe chết, hoặc là bị cay độ mà đằng chết, tức là bất thình lình, thì làm sao mình biết mình niệm Phật? Thì người đó có được vãng sanh không, tức là được về cái thế giới Tây Phương không? Thì Đức Phật, quý Phật tử biết Đức Phật đưa ra một cái ví dụ. Đức Phật nói rằng này Ma Ha Nam, nếu như một cái cây mà từ nhỏ tới lớn nó đã nghiêng về cái phương Tây, hoặc là nó đã nghiêng về cái phương Đông, tức là nó không có thẳng mà nó chỉ nghiêng về cái phương đó thôi, thì lỡ như bị động đất mà cây đó nó ngã, thì nó ngã về phương nào? Dạ, và phương Tây. Hoặc là nếu mà bị người ta cưa ngã thì nó ngã về phương nào? Thì nó cũng ngã về phương Tây. Thì mình từ nhỏ tới lớn mình đã phát tâm tu tập, mình đã niệm Phật, mà mình đã phát nguyện hồi hướng để tu tập để về cái thế giới đó, thì dù mình có chết bằng bất cứ cái nghiệp gì mình cũng về đó. Đó là cái niềm tin, đó là cái tin chắc chắn. Còn cái thứ hai là chúng ta phải có cái nguyện thiết tha. Mình quay lại mình đã nguyện thiết tha chưa? Tức là nhiều, có nhiều người tu tin Phật, tu theo Phật, nhưng mà bởi vì cái nguyện của họ, họ chưa muốn về tịnh độ, họ muốn quay lại cuộc đời này để họ độ những cái người thân của họ, độ những cái chúng sanh ở trong quả Ta Bà này, thì họ nguyện sanh về thế giới Ta Bà, thì họ cũng đâu có về muốn về tịnh độ. Thì cái nguyện của họ tùy theo cái nguyện của mình mà mình hướng tới cái cảnh giới đó, thì mình sẽ được chiêu cảm vào trong cái cảnh giới đó. Thì nếu như mà mình không nguyện về Tây Phương thì mình cũng đâu có về được cái cảnh giới Tây Phương. Có nhiều người họ nguyện lên cái cảnh quả giới của sắc giới, hoặc vô sắc giới, hoặc với tứ thuyền, hoặc là cảnh giới của tứ không. Hoặc có nhiều người sanh vào cái cảnh giới Ta Bà này, cho nên nguyện là phải thiết tha. Nhưng mà quý Phật tử biết, ngay cả như Bồ Tát Phổ Hiền, trong cái thập đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, thì nếu như mà để mà nguyện về cái thế giới đó, thì đầu tiên cái điều kiện mà căn bản và điều kiện cần thiết là chúng ta phải làm thế nào bạn phải tiêu trừ tất cả các cái nghiệp chướng của mình mà nó mới về nó được. Ngài nói là nguyện ngã lâm dục mạng chúng thời trọng từ nhất thiết chứ chướng chướng ngại mới diệt kiến vị Phật A Di Đà tức đắc vãng sanh an lạc sanh. Tức là phải tận từ, tức là phải tiêu từ tiêu diệt hết tất cả các cái chướng ngại thì mình mới về đó đó được. Rồi sau đó Ngài mới nói là để về đó thì đâu có phải là nói như Bồ Tát Phổ Hiền, là Bồ Tát Phổ Hiền là một Bồ Tát, là Bồ Tát ở hàng bát địa trở lên là ở đẳng giác rồi đó, chỉ cần một cấp bậc nữa là họ có thể thành Phật. Nhưng quý Phật tử biết để về thế giới đó Ngài cũng phát ra 10 cái đại nguyện, là một là nhất giả là lễ kính chư Phật, tức là phải đảnh lễ chư Phật. Mà đảnh lễ chư Phật làm gì? Để đảnh lễ cái ông Phật tánh ở trong người mình, để làm cho ông Phật đó nó sáng ra và nó có được cái ánh sáng vô lượng mà hắn mới tương hợp với cái cảnh giới đó chứ. Và bây giờ mình muốn đi vào một cái thế giới nào thì cái đời sống của hiện tại của mình phải tương hợp với cái thế giới đó thì mình mới đi vào được. Ví dụ Đức Phật Di Đà, Ngài tu tập, Ngài có vô lượng quang. Vô lượng quang tức là ánh sáng của trí tuệ. Mình tu mình phải có cái ít nhất là mình cũng có một chút xíu cái ánh sáng đó thì mình mới tương hợp vào cái thế giới đó được. Chứ còn Ngài tu vô lượng quang mà xin lỗi mình toàn là vô lượng ám, không sao mình về được. Yeah, cho nên mình phải tương hợp. Phật dạy ở trong kinh Phật dạy quý Phật tử phải làm gì? Tu trì là tu gì? Tu giới, định và huệ, niệm Phật, rồi phải bỏ đoạn trừ, bỏ gì? Tham sân và si, đúng không? Mạng nghi ác kiến, thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến, rồi ganh tị tật đổ, giận hờn đủ thứ. Nhưng mà mình đã bỏ cái đó chưa? Mình toàn là sướng ngược điệu không? Tức là Đức Phật bỏ những cái đó, mình đi theo những cái đó. Thật sự mình sướng ngược điệu. Mình thử ví dụ mình biết là bây giờ quý Phật tử thử mình suy nghĩ, bây giờ ai nói mình một tiếng mình giận cả tháng, tức là mình giận cả tháng rồi mình nổi sân rồi mình tìm cách để mình nói lại họ, tìm cách để mình chửi họ, ví dụ vậy. Thì như vậy là còn Đức Phật dạy chúng ta gì? Giới định tuệ, kinh của Phật là bao nhiêu? Tam tạng kinh điển, kinh luật luận rất là nhiều, có ai đọc hết chưa? Dạ chưa, không có, rất là nhiều. Và Ngài bỏ ra bao nhiêu? 49 năm dạ, để thuyết pháp độ sanh. Và quý Phật tử nghe pháp từ quý thầy giảng, rồi quý vị Phật tử giảng, rồi các vị thiền trí thức giảng rất là nhiều. Nhưng mà mình nghe rồi thôi nhưng mình quên, đúng không? Còn cái câu nói người ta nói có một câu mà mình thấy quan trọng cho nên mình nhớ hoài. Thành ra kinh Phật, mình thấy lời kinh dạy của Phật nó không quan trọng bằng những cái lời nói của họ. Thì như vậy là mình là sướng ngược điệu rồi chứ nữa. Dạ. Thì như vậy làm sao mà mình về cái thế giới đó được? Mình phải muốn về cái thế giới đó thì mình phải có cuộc sống hiện tại nó tương hợp, nó tương ứng với cái thế giới đó thì mình mới về được. Và ở đây mình phải có cái nguyện thiết tham, tức là đảnh lễ chư Phật để nương theo cái hành nguyện của Ngài, học theo cái hành nguyện của Ngài và tập sống theo cái hành nguyện của Ngài để làm sáng cái ông Phật ở trong chính mình. Quý Phật tử có tin rằng trong người mình có sẵn Phật tánh không? Dạ có. Nếu không có Phật tánh thì mình tu sao thành Phật được? Đúng không? Không thể nào thành. Nó đã có rồi thì bây giờ mình tu nó mới thành được. Còn nếu không có thì không thể nào mà tu thành Phật được hết. Thì mình phải có cái nguyện cái đó, tức là đảnh lễ chư Phật để làm sáng ông Phật của mình. Dì giả là xưng tán như Lai. Như Lai quý Phật tử biết là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, tức là không đến cũng không đi. Tam giả là quảng tu cúng dường, tức là rộng tu cúng dường. Mình cúng dường ở đây không phải là mình đem tiền của mình cúng dường cho Phật không, hoặc là cúng dường cho chư tăng, mà mình cúng dường ở đây ví dụ như cha mẹ, anh em, những người thân của mình cần những cái đó. Và mình có mà mình không có sử dụng để mình cũng có thể đem dâng cho họ, thì cũng là cái nghĩa cúng dường. Mình đã được cái đó chưa? Hay là mình cúng dường mình phải chọn, mình phải lựa rồi mình mới đem cái đồ đó để mình cúng dường. Tức là cái còn cái tâm phân biệt, chứ mình chưa có rộng thu cúng dường được. Tứ giả là sám hối nghiệp chướng. Tức mình là sám hối. Sám có nghĩa là sám kỳ tiền khiên, hối là hối kỳ hậu quả. Tức là sám hối, xin sửa những cái tội, những cái tật mà vô lượng kiếp trước mình đã tạo ra, và nguyện từ nay về sau mình không có làm nữa. Như vậy mới gọi là sám hối. Không phải là hôm nay lại sám hối rồi mai mốt mình làm, rồi bữa kia mình sám hối tiếp. Tức là mình phải sám hối, tức là mình phải nguyện chừa bỏ những cái tật đó. Mặc dù không bỏ hết, nhưng mà 10 phần mình cũng bỏ được 1-2 phần, mà là sám hối nghiệp chưa. Ngũ giả là tùy hỷ công đức. Mình đã có được cái hành tùy hỷ chưa? Rất là khó. Ví dụ như mình không có tiền của để mình cúng dường, mình bố thí, mình thấy người khác bố thí, mình thấy người khác cúng dường, thì mình phải sanh cái tâm hoan hỷ, sanh cái tâm vui vẻ, thì như vậy mình cũng được cái công đức tùy hỷ. Mặc dù mình cũng có của đem để bố thí, mình cũng có vật chất để đem để cho, nhưng mà mình với cái tâm tùy hỷ mình cũng có công đức. Chứ còn nếu với cái tâm ganh tị, với cái tâm mà bài xích người khác, thì cái công đức mình không bao giờ không có, mà nó tạo thêm cái ác nghiệp. Lục giả là thỉnh chuyển pháp luôn. Tức là làm thế nào đó mà cái giáo pháp của Đức Phật lúc nào nó cũng hiện trong cái cuộc đời này, ở những cái nơi sâu xa, hang cùng ngõ hẹp. Tức là bằng cách mình dùng các cái phương tiện, bây giờ có các cái phương tiện về internet, có các phương tiện về in ấn rồi, để mình chuyển tải cái lời kinh Phật đến những người mà người ta chưa có cơ hội, hoặc là chưa có cái duyên để ta đọc, hoặc để ta học, để ta người ta tu, thì mình làm cho cái kinh Phật nó được lưu truyền, và nó được loan truyền rộng rãi trong cái cuộc đời này, gọi là thỉnh truyền pháp luôn. Thất Phật tất giả là thỉnh Phật trụ thế. Phải làm thế nào mà Đức Phật luôn luôn ở cảnh giới này, mặc dầu Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng mà nếu mà mình đem cái giáo pháp của Phật, mình chỉ cho người này, mình khuyến tấn người khác, thì mình cũng làm cho Đức Phật đã trụ thế rồi. Tức là mặc dầu Ngài không còn, nhưng mà giáo pháp của Ngài nó cũng hiện hữu ở cuộc đời này, thì gọi là thỉnh Phật trụ thế. Thứ tám á, gọi là thường tùy Phật học. Tức là phải thường theo, tùy cái căn cơ, tùy theo điều kiện, tùy theo cái hoàn cảnh mà học những cái kinh Phật. Đừng có những cái tâm phân biệt. Tức là người này thầy nào hay mình học, thầy nào dở mình không học, hoặc là giáo pháp nào cao siêu mình học, nào sao mình không học. Tức là phải tùy theo cái căn cơ của mình, căn cơ về lãnh hội, căn cơ về lãnh ngộ, và cái điều kiện sống mà mình học Phật. Cựu giả là hằng thuần chúng sanh. Sau chính cái đó rồi, quý Phật tử biết làm gì? Đem tất cả hồi hướng. Mình đã làm được như vậy chưa? Mình chưa làm được như vậy. Mà ngay cả Bồ Tát Phổ Hiền mà muốn về cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thì Ngài cũng phải thực hành 10 cái đại nguyện đó, thì Ngài mới cầu mong về cái thế giới tịnh độ. Thì chúng ta thấy rằng ngoài cái niệm Phật thì chúng ta phải hành cả cái thiền nghiệp, mà chúng ta phải tu tập cái tâm của mình, thì mới về được cái thế giới tịnh độ. Chứ không phải mình chỉ ngồi niệm Phật khang khang và mình nghĩ là mình chết là Đức Phật nó về, trong lúc cái tham sân si mạng nghi và cái nghiệp chướng của mình không có chừa bỏ, tu 1 năm, 10 năm, 20 năm sau nó cũng vậy. Thì như vậy nó không thể nào mà chết, mà chúng ta hy vọng là Đức Phật về để phóng quang để tiếp độ mình. Tôi kể với Phật tử nghe một cái câu chuyện. Mà câu chuyện nói rằng nếu như mình mà cuộc sống hiện tại mình không an lạc, tâm mình không tịnh, và tâm mình cũng còn đầy đẩy tham sân si mạng nghi ác kiến, mà mình về được thế giới đó, mà lỡ như có về được thì mình cũng không có lỡ như về được mình cũng không có sống, không có sống được bởi thế giới đó, bởi vì thế giới nó không chấp nhận cái thân ngũ uẩn này là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những cái tham sân si tật đố của cái cuộc đời này mà đem về đó thì cũng không có sống được, tại vì không tương với cảnh giới như hồi nãy chúng tôi đã trình bày với quý Phật tử.